Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đã có hơn 1.200 tỷ đồng đổ vào tài khoản cứu trợ bão lũ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và trên 1.000 tỷ được cho là đã được phân bổ, trong khi cơ quan này tiếp tục công bố thêm hàng ngàn trang sao kê các giao dịch cứu trợ theo tìm hiểu của VOA. Cụ thể, tính đến 17 giờ chiều ngày 16 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã nhận được số tiền là 1.236 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 50 triệu đô la Mỹ do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước quyên góp để cứu trợ nạn nhân bị bão lũ ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Tờ Tiền Phong và Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ cơ quan này cho biết. Đây là số tiền huy động được chỉ hơn sau một tuần lễ kể từ khi bão Yagi và lũ lụt do hoàn lưu bão càn quét các tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và nhân mạng. Do Mặt trận Tổ quốc vẫn tiếp tục để mở tài khoản nên số tiền này còn tiếp tục tăng lên. Trong số đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cho biết họ đã phân bổ số tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho 27 tỉnh thành bị thiệt hại. Trong đó, hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái nhận được số tiền nhiều nhất, lần lượt là 180 và 130 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại nhận từ vài chục đến vài tỷ đồng, ít nhất là Thanh Hóa và Bắc Ninh, mỗi tỉnh được 5 tỷ, cũng theo số liệu do Tiền Phong dẫn lại. Số tiền này sẽ được phân bổ làm hai đợt, đợt 1 vào các ngày 12 và 13 tháng 9 với số tiền 380 tỷ đồng. Đợt 2 là 650 tỷ được cơ quan này giải ngân hôm 16 tháng 9. Theo tài liệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà VOA thấy được thì số tiền phân bổ này được ghi là chuyển tiền khắc phục hậu quả cơn bão số 3 cho nhân dân các tỉnh. Tiền Phong cho biết nó được chuyển về ban vận động cứu trợ các tỉnh, nhưng không nói rõ sau đó nó được tiếp tục chuyển hay sử dụng như thế nào. Theo tìm hiểu của VOA thì đến nay, Mặt trận Tổ quốc chỉ mới công khai sao kê các giao dịch tiếp nhận tiền cứu trợ, nhưng chưa thấy công khai sao kê các giao dịch chuyển tiền cứu trợ cho các nạn nhân. Thông tin chuyển tiền cứu trợ như thế nào đều chỉ từ một phía cơ quan này công bố ra mà chưa thấy sự xác nhận của các đơn vị kiểm toán độc lập. Tiếp tục làn sóng sao kê làm dậy sóng mạng xã hội tại Việt Nam mấy ngày qua. Trưa ngày 17 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc đã mở thêm 8.000 trang sao kê các giao dịch cứu trợ cho công chúng Việt Nam theo dõi. Tiếp theo trên 13.000 trang được công bố trước đó một ngày, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Như vậy, tính từ ngày 12 tháng 9 cho đến nay, gần như ngày nào cơ quan này cũng công bố hàng ngàn trang sao kê từ các tài khoản ngân hàng tiếp nhận tiền cứu trợ của họ, đưa tổng số trang được công bố lên hơn 50.000 trang, theo tìm hiểu của VOA. Theo đó, các công ty, cơ quan, đơn vị quyên góp từ vài chục cho đến vài tỷ đồng, các tập thể cá nhân ủng hộ từ vài tỷ, vài trăm triệu cho đến vài trăm, vài chục ngàn đồng, cũng có giao dịch thể hiện số tiền ủng hộ vài ngàn đồng. Làn sóng sao kê này của Mặt trận Tổ quốc đã kéo theo sự săm soi của cộng đồng mạng, qua đó phát hiện ra một số người công bố khống số tiền cứu trợ, chẳng hạn như quyên góp chỉ 30.000 đồng mà khoe là 30 tỷ, hay cả một tập thể chỉ quyên góp có 10.000 đồng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết họ sẽ tiếp tục công khai sao kê các giao dịch chuyển tiền cứu trợ, cũng như việc phân bổ nguồn lực hỗ trợ đến các địa phương, theo Tiền Phong. Bên cạnh kênh của Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận đóng góp của người dân và doanh nghiệp, qua con đường ngoại giao, Việt Nam còn tiếp nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ các nước. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam được Tuổi Trẻ dẫn lại, tính đến ngày 16 tháng 9, đã có 20 nước và tổ chức quốc tế đã quyết định hoặc dự kiến viện trợ cho Việt Nam hơn 22 triệu đô la Mỹ cùng các vật dụng phương tiện phục vụ cuộc sống người dân sau bão lũ. Ngoài ra, còn có những doanh nghiệp quyên góp và tự tổ chức cứu trợ trực tiếp không thông qua Mặt trận Tổ quốc. Điển hình như tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm 12 tháng 9 đã công bố số tiền 250 tỷ đồng hỗ trợ cho các nạn nhân thiên tai. Thống kê từ giới chức Việt Nam cho biết, đợt bão lũ vừa qua đã làm cho hơn 350 người thiệt mạng, gây thiệt hại 1,6 tỷ đô la.
Cảnh sát biển của Việt Nam vừa diễn tập bắn đạn thật với tình huống giả định có các tàu lạ xuất hiện trên biển nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức thành công đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2024, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9. Cổng thông tin của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đưa tin hôm 16 tháng 9. Theo tìm hiểu của VOA, Bộ Tư lệnh nêu trên quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh của tỉnh Bình Định đến bờ Bắc cửa Định An, tỉnh Trà Vinh. Trong đợt diễn tập lần này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức bắn thành công súng B-41, súng trung liên RPD và đưa ra các tình huống giả định bằng các hình thức đối kháng trực tiếp với tàu lạ vào nội dung diễn tập, Cảnh sát Biển Việt Nam tường thuật. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực chiến đấu, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và lực lượng trong tình hình mới, trang này viết. Đoạn ghi hình của báo Tuổi Trẻ Online cho thấy ngoài bắn đạn thật, vùng cảnh sát biển 3 còn phun vòi rồng để xua đuổi tàu lạ. Trang Bình Thuận Online đưa tin rằng đợt diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật này được thực hiện trên vùng biển Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận. Trang này dẫn lời ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, người trực tiếp chỉ huy diễn tập, cho biết đơn vị này đã xác định nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2024 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với phương châm căn bản thiết thực vững chắc, đồng thời bám thực tế yêu cầu nhiệm vụ. Trước đây, vào các dịp khác nhau, chính quyền Việt Nam và truyền thông nhà nước lên án việc Hải cảnh Trung Quốc tấn công và đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam tại các vùng biển mà hai nước có tranh chấp chủ quyền. Theo quan sát của VOA, khi không nêu đích danh Trung Quốc, báo chí và nhà chức trách Việt Nam khá nhiều lần đề cập đến các tàu lạ, gây ra các vụ việc và dư luận ngầm hiểu đó là cách gọi các tàu của nước láng giềng phương Bắc. The Voice of America, VOA. Tổ chức Freedom House hôm 16 tháng 9 bày tỏ mối quan ngại về bản án 5 năm tù đối với nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo độc lập Phan Vân Bách ở Việt Nam, cho rằng ông bị xử oan. Chúng tôi vô cùng quan ngại về sức khỏe của nhà báo Việt Nam bị giam giữ Phan Vân Bách, người hôm nay đã bị kết án oan 5 năm tù vì hoạt động ủng hộ dân chủ. Freedom House, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ, đưa ra quan điểm trên trang X hôm 16 tháng 9. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam cung cấp cho ông sự chăm sóc y tế cần thiết và tạo điều kiện để ông được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện, Freedom House nhấn mạnh. Một tòa án ở Hà Nội hôm 16 tháng 9 đã tuyên phạt ông Phan Văn Bách 5 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Bà Nguyễn Thị Yêu, vợ ông Bách, bày tỏ suy nghĩ dưới VOA qua tin nhắn sau phiên sơ thẩm ở Hà Nội hôm 16 tháng 9. Bản án quá nặng với anh ấy vì anh ấy không có tội. Trước đó, hôm 12 tháng 9, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho nhà hoạt động dân chủ Phan Vân Bách. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về những nhận định trên và kêu gọi trên, nhưng chưa được trả lời. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng ông Phan Vân Bách là nạn nhân mới nhất của chiến dịch đàn áp bất đồng chính kiến của chính phủ Việt Nam. Ông Bách, 49 tuổi, bị Công an Việt Nam bắt giam ngày 29 tháng 12, 2023 vì các bài đăng trên trang Facebook cá nhân và bị buộc tội theo điều 117 Bộ luật hình sự, trong đó cấm phát tán và tuyên truyền vật phẩm cũng như tài liệu chống phá nhà nước Việt Nam. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Bách đã vận động cho các quyền dân sự và chính trị căn bản tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, với việc tham gia các cuộc biểu tình công khai phản đối luật an ninh mạng của Việt Nam, cũng như phản đối công ty thép Formosa Hà Tĩnh xả thải chất độc hại ra biển khiến môi trường bị ô nhiễm và phá hủy sinh kế của cộng đồng ngư dân miền Trung Việt Nam vào tháng 4, 2016. Ngoài ra, ông Bách còn là cựu thành viên của kênh YouTube CHTV Chấn Hưng TV. Kênh này lên tiếng chỉ trích chính quyền tham gia một số hoạt động biểu tình ôn hòa, bao gồm những cuộc biểu tình phản đối các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, theo các tổ chức nhân quyền. Vào hồi tháng Giêng năm nay, vài ngày sau khi ông Bách bị tạm giam, như VOA đã đưa tin, tổ chức Quỹ Nhân quyền ở Mỹ lên án vì chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà hoạt động và kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Phan Vân Bách. Theo đánh giá của tổ chức Freedom House, Việt Nam là một quốc gia độc đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền thống trị trong nhiều thập kỷ, với các quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và hoạt động xã hội dân sự bị hạn chế chặt chẽ. Trong bảng xếp hạng tự do toàn cầu 2023 của Freedom House, Việt Nam chỉ đạt 19 trên tổng số 100 điểm, trong đó các quyền chính trị chỉ đạt 4 trên 40 điểm, và các quyền dân sự chỉ đạt 15 trên 60 điểm. Freedom House kết luận rằng quốc gia cộng sản này không có tự do. Truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ trích mạnh mẽ bảng xếp hạng tự do toàn cầu 2023 của Freedom House, gọi đây là một sự dối trá trắng trợn, không phản ánh đúng thực tiễn khách quan và tình hình tự do tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời, các trang này khăng khăng rằng Đảng Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, các quyền tự do dân chủ của người dân luôn được tôn trọng và đảm bảo. This program has come to you from the Voice of America, Washington.